เพิ่มชื่อวันเย็นตอนจะผ่านขันมาตอนเป็นคุยมาอันเดียนรักลาอันเพิ่มจำคือช่วยสิคริสเยอะจิตใจแต่ขันหันจะต่อยสร้างองค์ใดเขาจะหลงได้ทำยิ่งหลงทันตอนก็เดือดตาคือจำบังจะผ่านโดยการได้คุยจำเพิ่มตัวก็ที่คุ้มบ้านไหนเดือดคุยคุยมาอันเดียนชื่อกำเนิดชื่อจันเราก็rồi không có việc gì lại đây không biết giảm hay là tâm tình đây bởi vì thật ra thì giảm thì chắc cũng chỉ 45 phút thôi nếu tâm tình chắc đó biết đến nếu chiều cũng không hết chắc là chia sẻ lời của Chúa sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa ở trong Ê-sai 52. Xin một lần nữa quý vị chúng tôi xin học. Lạy Chúa kinh nghiệm, lòng con vô cùng cảm động vì được cùng quý ông bà anh chị em sang hôm nay trong chương trình quý báu này để chung thờ phục Chúa và đồng thời có cơ hội chia sẻ lời của Ngài. Chúa ơi, con đừng trồng lo lắng vì trước sứ mệnh quan trọng tiếp lời hàng sống mầu nhiệm của Chúa, con thấy không đủ tài đủ sức. Xin Thánh Linh của Ngài tha thứ sự yếu đuối cho con và giúp đỡ con trong đời này để cùng bày tỏ lời của Chúa của quý ông bà anh chị chị con. Và Chúa Thánh Linh là giáo sư lớn được nuôi dạy chúng con, xin Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật để ai nấy chúng con được thấy ngọt ngào qua lời của Chúa. Chính lời của Ngài là món linh lương quý báu để giúp cho đời sống chúng con trên con đường theo Chúa và phục sự Ngài, làm theo sự chỉ dạy của Chúa. Danh của Ngài đã sáng vinh dự chúng con cảm ơn Ngài. Con được ý danh thì lời quý báu này đến trên của Chúa với tất cả lòng biết ơn. Con được ý cuối đời cùng nhân danh của Chúa Jesus Christ. Con xin đọc lại câu nền tảng nhất là câu chìa khóa là câu gốc ở trong câu thứ bảy của sách Ê-sai. Xin quý vị nhớ ra trong sách Ê-sai 62 đoạn 62 câu thứ bảy, tôi xin phép gặp lại. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Jerusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Jerusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất. Hai câu đầu của khúc kinh thánh này tôi rất cảm động. Chúa phán rằng ta vì cớ Sion sẽ chẳng làm thinh, vì cớ Jerusalem sẽ chẳng an nghỉ. Cái chữ vì ở trong bản dịch cái là truyền thống chúng ta phải cũng rất là thân thiết. Cái vị tình hát cái bài hát cầu nguyện cho một người chưa biết Chúa thì cũng có cái lời là vì anh tôi cứ kêu Ngài, tôi dâng anh trước mặt Ngài. Và kinh thánh nhiều chữ vì quá. Theo hoạt giả câu Thiên Đình Giang đoạn 3 câu 16 rất là quen thuộc ở quý vị, nhưng mình cũng có cái chữ vì đầu tiên. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, vì tình yêu của Ngài, vì tình thương lớn lao của Chúa mà chúng ta có sự nhìn của sao này. Phải chăng quý vị, Chúa vì chúng ta mà chúng ta biết rằng sự chết của Chúa trên thập tự giá mà chúng ta sắp sửa có lễ cưng khó như nhưng mà Chúa vì chúng ta mà Chúa sẽ lập lại Jerusalem và ở trong cảnh hoang vu. Và quý ông bà anh chị em và tôi cũng vì Chúa mà chúng ta theo Ngài, và đồng thời chúng ta cũng vì tình thương Chúa thúc đẩy cảm động mà chúng ta thực sự là lo lắng công việc nào của Chúa. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta đọc và suy gẫm với nhau trong đoạn kinh thánh mà chị ông bà anh chị em nghe bị hướng dẫn vừa đọc qua. Đây là một đoạn kinh thánh thật là vĩ đại, thật là quan trọng. Nó không chỉ là cho người Do Thái riêng mà thôi, nhưng đây là một công việc lớn lao mà Đức Chúa Trời có một cái chương trình đặc biệt cho toàn thể nhân loại trên thế gian, từ khi loài người phạm tội để rồi ngày phục hồi cái nghiệp vụ của họ, để cho tới ngày mà Chúa yêu quý của chúng ta trở lại. Ở đây nói đến cái thành Jerusalem, và đề tài của tôi chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay là lập lại, sự lập lại Jerusalem hay là thành Jerusalem. Trong kinh thánh quý ông bà anh chị thấy ba cái tên nó chỉ về thành Jerusalem. Thứ nhất là thành Jerusalem. Thành Jerusalem là Jerusalem thì theo nguyên văn nghĩa của chữ Jerusalem là cái thành hay là cái chỉ Jeru. Theo tiếng Hebrew là cái này Salem là sự bình an. Tóm lại hai chữ này có nghĩa là một cái thành bình an. Cũng có một cái tên nữa là tên thành Sion, cũng là Jerusalem. Sion là gì? Sion là một cái thành có ánh sáng của mặt trời soi rọi, cũng rất là đẹp, rất là cao quý. Rồi đồng thời cũng có một cái tên nữa là thành David. Và ba cái tên đó, David là một ông vua rất là lỗi lạc, là một vị hoàng đế đem được cái cảnh thanh bình thành trị cho nước Israel trong thời xưa. Thời David là một thời hoàng kim của người Do Thái. Từ đó đến bây giờ chưa có một thời kỳ nào mà dân Do Thái được hưởng ứng cái phước hạnh như thế. Cho nên ba cái danh từ nó chỉ về Israel. Nhưng mà trong thời tiên tri Esai này làm tiên tri, đất nước Israel không còn một đất nước thống nhất huy hoàng tráng lệ như thời Solomon hay là thời David. Lý do là dân sự Đức Chúa Trời được Chúa tuyển chọn, một dân tộc Chúa đem ra khỏi thế gian để biệt riêng cho Ngài, và để họ có thể đem nguồn phước lại cho cả loài người trong cái chương trình phục hồi lại cái giá trị của con người ở trên trần gian này, cả linh hồn lẫn thể xác. Nhưng họ là một dân được Đức Chúa Trời tuyển chọn, một dân thuộc về Ngài, một dân được phước hạnh. Nhưng đồng thời Kinh Thánh cũng khẳng định rằng một dân tộc cứng lòng, cứng cổ hay cứng trái nữa. Cho nên khi mà họ sa ngã, thì họ yếu đuối, thì họ lại phải bị sự gian dài, sự chữa trị. Nhưng mà nếu họ đáp lần trở lại cùng Đức Chúa Trời thì họ sẽ được Chúa chúc phúc. Tuy nhiên chúng ta theo lịch sử Kinh Thánh thì suốt từ ngày Solomon yếu đuối rồi, đất nước Israel chia ra làm hai. Một số thì 10 chi phái ở miền Bắc gọi là Israel, còn 2 chi phái ở miền Nam thì là ngoài nước Giu-đa. Nhưng đó cũng là một quốc gia Israel mà thôi. Ông tiên tri Esai làm tiên tri của xứ Giu-đa ở miền Nam, và ông đã nhìn thấy cái hoàn cảnh, cái thảm trạng của nước, cái thành Jerusalem, cái nơi mà Chúa dùng cái kinh đô để chúc phước cho nhân loại, cho dân Israel nói riêng, cho cả nhân loại nói chung là hoàn du đã diễn ra. Cho nên trong đoạn Kinh Thánh này nói về cái sự phục hồi của Jerusalem. Cho nên tôi xin bạn phép dùng có 4 điều để cho chúng ta thấy cái bố cục của sự phục hồi Jerusalem của Chúa từ câu 1 đến câu 3. Cái việc ra cho mình trong Kinh Thánh là đặt tên mới, thứ hai là lập giao ước hôn nhân, thứ ba là bảo dưỡng, và thứ tư là ban thưởng. Thì chị có thể theo dõi cái phần kinh thánh này và chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Thứ nhất thì sự phục hồi Jerusalem và Chúa đặt cái tên mới. Vì Jerusalem đáng lẽ họ sẽ, cái thành này là cái thành vinh quang phước hạnh, là nơi Đức Chúa Trời ngự, là nơi Đức Chúa Trời dùng nơi này để chúc phước cho dân sự, cũng dùng nơi này để ban phước cho toàn thể nhân loại theo cái chương trình của Chúa. Và thưa quý vị, trong lịch sử cho biết rằng từ ngày Solomon yếu đuối rồi, khi ông chết rồi, đất nước Israel đã chia làm hai, thì thành Jerusalem cũng đành đành ở đó bị ngoại bang xâm chiếm. Rồi những con gái Jerusalem, những con trai Jerusalem, những người dân Jerusalem tán lạc khắp nơi. Và ít ra cho đến cái năm 70 sau Chúa, tức là hoàng tử Titus của đế quốc La Mã tiêu diệt sang bằng cái thành Jerusalem này, là phải 17 lần lập đi lập lại. Rồi sau này cho đến thời kỳ vua Herod, nghe nói rằng ông xây chắc còn hơn thời ông Solomon nữa, nhưng mà đó là về hình thức mà thôi. Nhưng mà trong nội dung của cái thành đó cũng đã tiêu điều hay là điêu tàn, không có sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách là tốt đẹp, đẹp ý Đức Chúa Trời như trước, mà công tranh cái sự nhiều dục lên được cũng trở đi quan thu. Mặc dù lúc bây giờ có những thầy thế lễ, những thầy Pharisee, những thầy thông giáo dùng nghi thức để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà thực tế không có cách nào kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết rằng trong cái thời kỳ mà Esai nói ở đây là cái hoàn cảnh Jerusalem rất là quan thu. Tôi nhớ cái bài thơ mà bà Thanh Quan khi mà ở Đồng Quế, bà làm chấp chánh ở nhất chánh ở đây, thì bà nhớ về cái triều Lê ngày xưa, cho nên bà có cái bài thơ mà chắc đa số quý vị ở đây, những người yêu Đăng Dương thì cũng nhớ cái bài thơ đó. Tạo quá gây chi cuộc khí trường, đến nay thánh pháp mấy tinh xương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nghìn cũ lâu đài tám tịch dương, đá mảnh trê gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt tối tân hương, ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây lún đoạn trình, cảnh rất là bất bình, xót xa và đứt ruột. Vì nhìn thấy Triều Lê ngày xưa thành Thanh Lâm rất là hồi nộ, khi thành Huế được nguyên hoàn trắng, phải nhớ đến cái lối xưa xe cụ hồn không tạo như thế. Và chúng ta thấy rằng ở trong ca thương đoạn một, tiên tri Jeremy cũng khắp cái thành Jerusalem như thế, cũng khắp ra thành này xưa đốn đông dân, kìa nay ngồi một mình xưa đốn làm lớn giữa các dân, ngay như đàn bà quá xưa đốn làm chủ các quận, ngay phải nộp thuế khóa, nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má. Chà, ông đúng, cả cái cảnh thành Jerusalem cũng chẳng khác gì. Ở đây có ông Quốc ở đây, xui với người chị của tôi ở Ohio. Nhà xưa bà cũng có một cái nhà, ông già đó, tức là bác ruột của tôi đó, có một nhà rất là lớn, mà cái nhà đó đã bị bom nó nổ xuống tới 20 quả bom, tan hết cái nhà. Là sau khi tôi về là cái nhà ông bắt tôi, nhà ông bắt hết á, ông cũng già, ông cắt cái nhà, cái gì biết miền quê mà tới ba tuần có một cái giếng ở dưới này để bom lên cái sa cô đô để đổ nước xuống mà dùng tất cái thàm ở trong cái nhà lớn lắm. À, nhưng mà tôi về không còn gì hết, cho nên tôi có đặt cái câu thơ là tôi đang đôi nhà bắt khách chỉ còn giếng sâu, hồ sen bắn nguyệt bấy lâu trừ dây cũng nước đục màu rêu phao, không còn gì hết nữa. Tất cả những cái cơ nghiệp cái gì làm cho con người hoàn thành, thì chúng ta thấy rằng chắc quý ông bà anh chị em cũng bỏ quê hương để trở về nhà xưa thì trái ra. Tôi cũng về cái nhà xưa, tôi nhớ một câu mấy câu thơ nữa là tôi nói là vườn xưa ta đứng mơ màng nhìn sao, lòng riêng luôn những rạch rào 30 năm đã biết bao nỗi giờ, chị một nơi em một nơi bà con chia đôi ngã, kẻ sống nơi xứ lạ người ở lại quê nhà. Cái thảm trạng đó cũng chẳng khác gì ông đây sang ngày xưa khóc thành thương sợ, nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời trong cái hoàn cảnh bi đát như vậy thì Đức Chúa Trời hứa với anh sẽ lập lại Jerusalem, và Jerusalem sẽ được đặt cái tên mới. Đặt tên mới ở đây thì chúng ta thấy trong Kinh Thánh trong Kinh Thánh thì chúng ta xem lại trong cái khúc Kinh Thánh ở đây. Vì cớ Sion ta chẳng làm thế, vì cớ Jerusalem ta sẵn an nghỉ, cho đến chừng nào sự công bình nó rực rỡ, sự sáng và sự cứu rỗi nó chói lòa như ngọn đèn. Bây giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Jehovah Đức Chúa Trời đã cho. Cảm ơn Chúa. Trong cái cảnh quan vui là lời hứa cho ông Esai, là nói với dân sự rằng Đức Chúa Trời sẽ lập lại. Nhưng thưa quý ông bạn xem, nếu chúng ta sau sẽ suy xét cái đoạn cái tháng này thì bây giờ dân Do Thái cũng chưa lập lại được. Vì dân Do Thái chưa trở về với Chúa. Nhưng mà tôi chắc chắn là không còn bao lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ lập lại Jerusalem. Mọi sự biến cố ở trên thế giới này xảy ra cho biết rằng cái ngày Chúa sẽ lập lại Jerusalem. Cho nên quý vị có thể thấy rằng cái đoạn này nó sẽ ứng nghiệm trong cái thời kỳ niên niên. Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi cái dân Do Thái là quan hệ với Chúa và chính họ đi giảng đi lành. Và cái ngày cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ lập lại Jerusalem, sẽ được ứng nghiệm một cái rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta thấy địa phương bình thường linh, quý ông bà anh chị em tôi thấy được cái đặc biệt của cái sự lập lại Jerusalem là đại đại tên mới. Vậy thì hội thánh của Đức Chúa Trời hôm nay quý ông bà anh chị em là hội thánh của Chúa, cũng có thể về phương diện thiên nhiên là cái thành Jerusalem. Và quý ông bà anh chị em phải được đặt cái tên mới. Cái tên mới đây có nghĩa là gì? Quý vị đọc một câu ở trong Thi Thiên 51 câu thứ 10. Ai dẫn trước xin mời đọc cho. Đó là cái tên mới. Cái tên không có đặt đâu. Cái tên không đặt lại đâu. Vẫn là Jerusalem, vẫn là Sion, vẫn là thành David. Nhưng mà nó sống một cách thực tế, nó hành động, nó thực tế là một cái thành huy hoàng phước hạnh. Cái thành Jerusalem, quý vị biết rằng cái thành Sion đó, cái núi có ánh sáng mặt trời đó là của người Jerusalem ngày xưa. Mà ông David là người đã lên chiếm được cái thành đó, lên cái đỉnh núi của Moria và thành Jerusalem đó, tới cái núi Sion đó, lập một cái bàn thờ và thờ phượng Chúa, ông đặt cái thành David. Còn Sion là cũng tại chỗ đó có cái ánh sáng, tức là ánh của nắng mặt trời bị sử dụng. Và Jerusalem là cái tên, như tôi nói là cái tên Salem đó, là cái tên cũ hồi xưa cái ông vua tên là ông thầy tế lễ hồi đó, ông cái trong sáng thế ký đoạn 18 câu 4 thì nói rõ là ông Abraham ông đi chiến trận chiến thắng trở về, thì cái ông thầy Melchizedek này là người thầy tế lễ chí cao của Đức Chúa Trời đã đón chào mừng ông Abraham, tên ông là ông chúc phước cho, và ông là vua của cái nước Salem. Và cho nên cái chữ đó cũng có nghĩa là sự bình an. Cho nên ba cái danh từ rất là đẹp, Đức Chúa Trời bắt buộc là phải thể hiện. Cảm ơn Chúa, cái tên này được đặt cho Israel ngày xưa về phương diện thuộc linh, thì hội thánh của Chúa ngày nay trên đất là thành Jerusalem yên liên của Chúa, thành nó phải được đặt tên và đặt tên mới. Như còn cái Chúa đã đặt ở trong Thi Thiên 51 câu 10, xin Chúa lập cho tôi, làm cho tôi có một cái thành linh ngay thẳng, cái tên mới. Và chúng ta biết rằng cái tên mà quý ông bà anh chị em ngày hôm nay, cái tên là Cơ Đốc Nhân, tức là Christian, thì cái tên này cũng đã được đặt trong thời Thánh Ước. Chúng ta thấy ở trong sách Công vụ Sứ Đồ đoạn 11 của 26 chắc thế này: tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch, còn một nam hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người, ấy là ở thành Antioch người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ Đốc Nhân. Thế là chúng pháp là Christian, nhưng tiếng Anh mình là Christian. Cái Chris là đầu vào chân, và Christian là người Chris. Thì cảm ơn Chúa quý ông bà anh chị em là người được đặt cái tên mới đó. Cho nên cảm ơn Chúa, thành Jerusalem không quan vu nữa, thành Jerusalem không làm cái cảnh đoàn trường cái nhân thế nữa, nhưng thành Jerusalem thiên nhiên là thành của Đức Chúa Trời chúng ta thuộc về Chúa, vì Chúa Giêsu đã đặt cái tên đó cho nhiều người tiếp nhận Ngài làm con dân của Chúa. Trong đó có ông Nicodem, một cái ông có quyền thế, một cái ông luật sư giỏi giang, một nhà có thể nói là đại đức ở trên thế gian này, nhưng mà ông nói là ông gặp Chúa Giêsu, ông không biết làm sao mà biết hiểu được nước Đức Chúa Trời hay làm nước Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán gì trong Kinh Thánh Giăng đoạn 3? Có ba nói rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người không sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nên cảm ơn Chúa ngày hôm nay quý ông bà anh chị em cá nhân là cái thành Jerusalem của Chúa, hội thánh cũng là thành Jerusalem của Chúa. Ngài đàn chúng ta có một cái tên mới như lời Chúa đã nhắc dẫn chúng ta. Được mang hình quý ông bà anh chị em tôi có một địa vị quý báu, một cái tên cơ đốc nhân, cái thành Jerusalem thiêng liêng, xin Chúa cho chúng ta sống xứng đáng với cái địa vị, cái tên mà Ngài đặt cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, dân Israel rất là hy vọng quý ông bà anh xem nhớ cầu nguyện cho họ để họ trở về với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ lập lại Jerusalem trong ngày tương lai, để ngày Chúa cứ thế có Jerusalem phước hạnh trên trần gian này và đem cả mọi người đến với Chúa. Bây giờ chúng ta đến thứ hai là Chúa lập một cái giao ước, khi đã sanh ra tái sanh một con người để trở thành cơ đốc nhân rồi thì được lớn lên. Cho phải quý vị, quý ông bà anh chị em theo cái tiến trình con thì sao nữa. Hồi nãy ông Quốc nói chuyện với ông Trí có nói chuyện với tôi đó, là các con em trên này tôi nói chuyện với ông là lớn lên rồi mình cũng lo lập gia đình cho các em, rồi các em trưởng thành mình cũng và hôm nay cũng vậy. Quý ông bà anh chị em cũng phải nhớ rằng trong cái hội thánh quý ông bà anh chị em lớn tuổi rồi, hay là như tôi, nó sẽ qua đi cái lớp trẻ, cái lớp nhỏ của chúng ta, nó phải vui lên, chúng ta lo sẽ phải lắm. Thì cũng một thể đó, Chúa sanh quý ông bà anh chị em muốn chúng ta trưởng thành. Trưởng thành thì bây giờ có một cái giao ước. Giao ước cái gì? Là từ câu ở đây câu thì câu ước cái gì là câu 4 với câu 5. Tôi xin quý vị cứ xem trong Kinh Thánh, tôi chỉ giải bài ở trong lời của Chúa đây mà thôi. Trong Kinh Thánh thì câu 4 câu 5 nói gì? Người ta sẽ chẳng gọi ngươi là kẻ bị bỏ nữa, chẳng gọi đất ngươi là đất quan vu nữa, nhưng sẽ gọi ngươi là kẻ mà ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được xưng là kẻ có chồng. Thì chú ý phải không? Vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi và đất ngươi sẽ có chồng. Nhắc đến hai chữ có chồng, tức là lập dấu hôn nhân. Chẳng những đặt tên mới rồi, phải lập dấu hôn nhân. Đức Chúa Trời yêu thương quý ông bà anh chị em và tôi, cũng như Đức Chúa Trời yêu thương dân Israel như cha thương con, có cũng như mẹ thương con. Chúa đã nói gì? Người mẹ có đôi khi quên con mình không cho bố, nhưng ta chẳng bao giờ quên ngươi. Rồi chính Đức Chúa Giêsu cũng nói rằng cơ đốc nhân với Ngài cũng như là chẳng những là tôi đó mà cũng là bạn bè nữa, bạn bè. Cho nên trong đó có tình gì? Tình phú phụ, tình mẫu tử, rồi tình bạn hữu, tức là bạn bè. Nhưng mà cái điều tôi thấy nó thâm thúy hơn, nó sâu đậm hơn, nó tốt đẹp hơn là tình vợ chồng. Chúa Giêsu là thần thể, hội thánh của Đức Chúa Trời là tăng phụ. Cho nên ở đây Đức Chúa Trời nói rằng Chúa lập Jerusalem và coi họ như là một người trinh nữ, coi họ như là một cái cô dâu mới. Và Ngài nói rằng ngươi không còn vong du nữa, ngươi không đơn lẻ nữa, ngươi không còn cô đơn nữa, không còn khốn khổ như ngươi là đất có chồng. Cái chữ này rất là quan trọng, bởi vì cái nghĩa chồng rồi rất là nói lên cái sự kháng khích. Theo phong tục Việt Nam mình á, những người con lớn lên là phải lo phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà chính cái vấn đề hôn nhân là cái vấn đề quan trọng hơn vấn đề đó. Cho nên khi Chúa Giêsu tại thế, Chúa nói người nam và người nữ đã kết hợp với nhau, phải lìa cha, người ta phải lìa cha mẹ mình mà dính yếu với người mình, tự nhiên phải lập thành gia đình. Rồi cái nghĩa hôn nhân rất là quan trọng. Ông Phong Lô có khẳng định là ở trong Hebrew, trong Hebrew đoạn thứ 13 câu 4 nói gì? Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân. Ở thế gian này có cái gì? Quan điểm họ nghĩ là vấn đề hôn nhân là trần tục, hôn nhân là không có giá trị gì, tôn trọng cái chủ nghĩa độc thân là cái chủ nghĩa. Nhưng mà thật trước mặt của Chúa Trời, cái lễ hôn phối là cái lễ quan trọng. Vì có hôn nhân thì mới có gia đình, có hôn nhân có xã hội, có hôn nhân mới có hội thánh. Ngày hôm nay có một số quan niệm của đời này họ đi sai lời của Đức Chúa Trời, họ dùng cái hôn nhân của hai người không đúng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và giả định như hết loài người thực hiện cái cách hôn nhân như vậy thì sao cái gì? Rất là nguy hiểm, khi đến tận nhiệt mà thôi. Để trái ý của Đức Chúa Trời, vấn đề hôn nhân phải là người nam người nữ kết hiệp thế nào. Cho nên cái giá trị hôn nhân rất quý báu mà Chúa lập Jerusalem hay thành Sion hay là thành Đan Thiết trở thành cái cuộc hôn nhân thông công với Đức Chúa Trời duyên tình vợ chồng. Cái điều này rất là có cái ý nghĩa cao trọng quý báu, là cái người vợ giống như là một người hoàng hậu, một người tâm đầu ý hiệp. Hôm nay hội thánh của Đức Chúa Trời chúng ta phải cẩn trọng về vấn đề hôn nhân, quý ông bà anh chị em dạy dỗ hướng dẫn cho các cháu các con của mình trong khi lớn lên lập gia đình đúng theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ chúc phúc. Ngược lại, nếu hôn nhân không có trên mặt đất này thì chúng ta đi đến độ tiên của tôi là tất cả cái kế hoạch gì thì nữa không có giá trị gì cả. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cái hôn nhân đã đưa đến một cái phước hạnh mà ở đây Đức Chúa Trời lập hôn nhân cho thành Jerusalem, cho cái biểu tượng thiêng liêng hội thánh của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em là những người vợ chúa của Đấng Christ, ngài sẽ sửa soạn tái năm để cưới hội thánh của mình. Ông Phaolô nói gì? Ông nói rằng tôi gả anh em cho Đấng Christ như người trinh nữ không chỗ đẹp. Ở đây ông nói rằng Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dừng. Như vậy ông Phaolô đã nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 câu 2, vì hỡi anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ không chỗ trách nhiệm cho Đấng Christ. Đấng Christ cho nên hội thánh trong cái mối tình nghĩa, cái tình vợ chồng, cái tình thông công và đối với cuộc sống của mình, quý ông bà anh chị em như là những người vợ, chúng ta phải trang bị như một người hoàng hậu. Rồi như năm vừa rồi có cái cuộc thi hoa hậu thế giới gì, cái gì còn nhớ không? Có một cái cô hoa hậu người Mỹ gốc Mexico gì á, Mexico đó. Khi phỏng vấn bởi cái ông mà giám khảo là trong cái giới đồng tính, ông bác, thì ông hỏi cô rằng cái vấn đề hôn nhân thế nào, thì ông nói là cô nói là vấn đề hôn nhân theo Đức Chúa Trời đã sự quyết định là có nam có nữ. Ông cô không chấp nhận cho nên tội nghiệp cô là người được giải hoa hậu tức liền bắt cái chết đó. Nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời vì cô là cơ đốc ngay, cô mất cái vương miện ở trên trần gian này thì cô có được cái vương miện trên thiên quốc Chúa dành sẵn cho cô, thì cô mình xứng đáng, thì sống xứng đáng đẹp lòng Đức Chúa Trời biết rõ vấn đề hôn nhân là Chúa lập ra, thì là đồng thời thì phương diện thiên nhiên là hôn nhân là Đức Chúa Trời cưới một thánh của mình tối. Bình diện thuộc nên đạt ra quý ông bà anh chị em và tôi ngày hôm nay là sao? Sống thế nào có phải là một người đời trinh nữ chứ Đức Chúa Trời hay không? Đó là điều chúng ta cần xét. Việt Nam có câu là đêm nằm thì quốc bụng thở dài, nhớ chồng thì ít mà nhớ gì? Nhớ trai thì nhìn. Cái con nữ người đàn bà mà lại không được đó, đêm nằm chuốc bụng thở dài, nhớ chồng chồng cái gì nhớ trai gì, trà có đó không? Nhưng mà hôm nay đời sống tôi đánh danh chúng ta không có thể như vậy. Nhớ thế, nhớ Chúa thì biết, mà nhớ thế gian thì nhiều, có phải không quý vị? Những lúc bụng thở dài, không biết tôi làm sao, sáng mai đi nhà thờ đi làm những gì với khác. Tính toán với Chúa nhiều hơn, có nhiều người ở ngoài khơi, ngoài đảo, là Chúa xin mẹ Chúa còn đến nước Mỹ rồi, con đi nhà thờ, con lo con thờ của Chúa, Chúa cứu phải không? Nhưng mà đến rồi gặp mấy ông mục sư đang chấp sự giúp cho tôi, bây giờ tôi không có phương tiện ở đây rồi, mấy ông đêm ngày đón đi tới nhà thờ của vậy. Nhưng bây giờ họ đi đâu rồi? Họ có xe mẹ xe đi, họ có quán, họ có đồ chơi, nhưng mà họ không còn nhớ gì của Chúa nữa. Tâm trạng đó rất là đặc sắc. Hôm nay đó là đã được của Chúa. Cái hồi tôi ở là Thanh Thông, ông Lũ Huyết, tôi ở trên đó. Tôi gặp một cái bà đi thăm chồng ở đây, có cái bà đi thăm chồng thì biết phải không? Thì cực quá ấy, phải không? Đi ra thăm mấy ông đại tàu mà rồi đem đồ nhặt từ ở trong Nam đi, từ ở Cần Thơ, Cà Mau mà đi ra thăm chồng, thăm chồng đó. Tôi gặp cái bà tên bà Tại Tá Diệu. Bà gặp tôi hỏi bà đi, đi đây có gì phải không? Khổ quá. Bà nói thưa ông khổ quá thì đi tôi đi bộ phải 80 cây số nữa. Đó, đi xem bà đầu bà gì đó. Của nó là có người bắt hành sao đi trước tôi, mà tôi sợ quá thì cái bà đã bị là bị cướp nó giết, nó lấy hết trơn, không có tham gia được mà chết luôn. Khổ thật như vậy. Tôi cũng có mấy dòng thơ mà tôi tặng cho bà đó. Thăm trần đường xá quá xa xôi, ngồi suối băng sông vượt núi đồi, chạy được giấy từ hơi nước mắt, tới ông phường ông xa ông nói về đi, bây giờ không có cách gì đó là về. Cả tháng đi tìm được cái tờ giấy cho đi, chạy được giấy tờ rơi nước mắt, lo xăm quạt tóc tháo mồ hôi nhé, phải đi bán thì cái con ốc hay là cái trái chuối cái ra để kiếm cho tiền cho tháo mồ hôi đó. Đường xa dịu đợi quanh sầu, cũng biết cái đường mà đi thanh chồng nó xa mênh mông, đi ra có người nói với tôi là phải đi xe lửa đó mà, phải đèo đi xe lửa mà kêu đi là ngã xe lửa, thấy bà trẻ dữ lắm, thấy bà nói cái thời cái xe nó chậm lắm cho nên bỏ đồ đi xe rồi bỏ xuống rồi ngã theo cái hầm quá như vậy. Đường xa nhiều đời quanh sầu cực khổ như vậy, chỗ ở treo leo, chúng tôi ở đây đó thật, chỗ ở treo leo khỉ ngậm ngùi. Cái gì con khỉ ở năm ở cái chỗ mà nếu mà vẫn khắp nữa thì cái gì con người làm sao không khắp đó. Nhưng mà bà nói với tôi ông đừng anh lo, ông các ông đừng có lo, các ông ở đâu thì chúng tôi cũng tới, ở đâu cũng tới. Cho nên câu kết của tôi là chàng ở nơi nào em cũng tới, dầu cho gốc rễ đến chân trời thì đâu thì cũng có thăm. Cảm ơn Chúa, đó là người vợ trung tình. Cho nên ngày nay quý vị thấy tôi dắt bà xã tôi đi đó, bà nói không được, bà đi thật kỹ như vậy, tôi thương lắm. Tôi đi tù 13 năm, bà ở nhà đó, lo chứ, 6 đứa con tôi ngày nay nó trưởng thành. Ừ đó tôi nhớ quá, tôi thở ở cái trời giàu, nhà tôi không nói được. Cho nên tôi làm bất cứ điều gì có thể để cho nhà tôi vui vẻ. Tình nghĩa mà chặt trăm năm, từ nhà sơ sanh cho trăm năm cho đến nhà sắp bạc. Nhưng mà đối với Chúa thì sao? Chúa không bỏ cái ơn lại gì. Chúa trung tín, Chúa thành tín đối với chúng ta. Nhưng mà chúng ta ngày nay hôm nay ngắm ngày mai lại khi anh hỏng không để làm chưa rồi Chúa trước với tình với Chúa như tình phu phụ. Và chúng ta tiến một điểm nữa là trong đoạn kinh thánh này, từ câu thứ 6 đến câu thứ 9 là bảo dưỡng. Chỉ bảo dưỡng ở đây thứ 3 bảo dưỡng là gì? Câu 6 đến câu 9 ta xin đọc câu câu 9 nè, câu 8 câu 9 câu 6 thì quý vị coi qua như này. Câu 8 thì Đức Giê-hô-va đã chỉ tay hữu mình và cánh tay quyền năng mình mà thề rằng ta sẽ chẳng ban lúa mì ngươi cho kẻ thù ngươi ăn nữa, người dân ngoài sẽ chẳng còn uống rượu mới ngươi mà ngươi đã khó nhập làm ra. Có nghĩa là bây giờ Chúa lập lại rồi, Chúa bảo vệ họ đó, Chúa bảo vệ thì Chúa đã nuôi họ Chúa không kẻ thù không được cái vật dụng thì họ làm nô lệ, họ bị đài, họ thì họ làm ra, họ nộp thuế hết, họ làm ra đồng nào nông nghiệp họ cũng làm rồi thuế quá họ cũng nộp, không có gì họ ăn. Nhưng bây giờ không được, cái nào thì dành cho những kẻ tay làm thì được hàng nhà. Và cảm Chúa chúng ta thấy rằng khi phần bảo dưỡng này thứ nhất là bảo vệ là Chúa làm gì? Chúng ta thấy câu 6 thì sẽ đọc ở đây. Ở Jerusalem ta sẽ đặt đồng canh trên thành ngươi, cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghi ngờ chúng ta. Ta đặt đồng canh, Chúa đặt đồng canh để làm gì quý vị? Giữ cái thành đó cho khỏi ông. Cái thành mà mấy ở đây mấy ông một quân đội mà đám đồn có làm đồng canh không? Có lính gì đó hồi tôi nhớ là tôi làm việc nó cũng biết là ở tại sư đoàn 9 đó, ông tướng Nguyễn Văn Nam, ông cứ bình tĩnh để tối thì chiều thứ bảy ông xách xe ông chạy đi tới mấy cái đồng cát, ông quay cái đồng nào mình cửa ông trường trưởng nào mà để mấy ông không cát là về phạt nó ông trường trưởng đó, bởi vì không có giữ, không có lo giữ cái điều dưỡng của mình. Ở đây Chúa đặt dòng canh và giữ cái thành Jerusalem. Khi mà Ngài đã lập cái đối hôn nhân một bảo vệ, có một người đó, chứ không phải anh chị em được quân gì thì chắc ở đây. Tôi tới buổi Chúa ban cho thành lo giữ hội thánh, gì giữ chứ. Quý ông bà anh chị em có bao giờ mà không lo cho nhà thờ không? Rất là tìm mọi. Nhưng tình quay thành Chúa vẫn giữ hội thánh. Nếu Chúa không giữ, nếu Ngài không canh giữ thành thì cái người canh giữ cũng muốn công. Đức Chúa và canh giữ. Quý vị biết ông kia là một đầy tớ của Chúa đại ơn, nhưng mà ông có yếu đuối không quý vị? Có chứ. Ông yếu đuối đi nổi Chúa không phải là đũa xả, nhưng mà Chúa chỉ định là nói rằng ở Satan hãy lui ra khỏi ta. Nhưng mà cái ông bạn em biết Chúa nói với ông kia đây là hỡi kia nơi Simon, ta đã ma quỷ đoàn sàn giải ngươi như lúa mì, ta cầu nguyện cho ngươi đó, để đức tin ngươi không thiếu thốn, và khi ngươi hối cải sẽ làm vững chí cho anh em mình. Chúa giữ chứ hả? Chúa giữ từng người, Chúa giữ từng mạng, cho từng gia đình và toàn thể hội thánh. Đừng có lo ngại gì lắm. Đức Chúa Trời làm việc miễn là chúng ta giữ được cái lòng trung tín kính sợ của những người. Cho nên Chúa bảo vệ là dùng cái đọc canh của Ngài theo quả chúng ta từng giờ hôm nay tôi đến được quý vị còn học được chúng ta, tôi thành thật tạ ơn Chúa và cũng đã tôi quý vị có người cũng đã cầu tha cho tôi. Định cái nhà giáng sanh vượt qua quý vị thờ Chúa ở đây, tôi sẽ cố gắng đến được. Nhưng mà hôm 19 tôi giảng chia sẻ lời của Chúa cho hội thánh Tây Nam rồi, giữa 28 là tôi đã đi bác sĩ thì tôi hơi nặng. Bác sĩ nói với tôi rằng ông có cái vấn đề có thể là ở trong tim của ông, cho nên ông đã thanh đao ra. Ông thấy trong cái tim của tôi có 3 cái mạch máu bị nhiễm, trong đó có một cái là 95% rồi. Ông có thể ông bị HCC bất cứ gì cũng được, ông phải lập tức ngày 20 ông phải vào viện. Nhưng mà tôi là nói ông đó thôi, thôi bác sĩ cho tôi đến hết năm rồi, tức là qua năm mới rồi ta làm gì cũng được. Chứ bảo nó không, cho nên đúng buổi tối hôm đó thì tôi ông nói mà ông cứ tới rồi tôi xét lại. Sáng ngày 20 là tôi nhập viện, tôi đó bác sĩ phải dùng cái camera họ chụp trong này, họ thấy rõ ràng như thế, cho nên ông đã thông tin cho tôi đồng thời ở trong bệnh viện không bao lâu. Nhưng mà từ tới về tới hôm nay thì tôi còn nói chuyện với quý vị ở đây. Tôi biết đó, Chúa cho tôi kỳ lộ và sự cầu nguyện của con gái. Và trong hội thánh Tây Nam của chúng tôi, ba người ông thơ hôm nay lại được lành nhờ sự cầu nguyện của con gái. Chắc là có một cái ông mà ở trên Thái Lan là cái ông Lâm đó, cái ông đó ông bị ung thư cho cái khổ này. Đúng là sát tất cả mọi sự gặp như hôm nay, ông phải ông cái việc vừa rồi ông mừng con nó cắt một chân đã cầu nguyện của hội thánh đã cầu nguyện Chúa làm. Cho nên thưa với anh bạn, ở đây ở các ngươi là cái nhắc nhở Đức Giê-hô-va. Cái gì có nhắc nhở Chúa không? Hả? Chúa còn nói rằng một cái câu thí dụ, Chúa nói một cái người đàn bà mà ông quan án không công bình, người đàn bà cứ đeo thì nói ngoài là mãi thì ông được phải xét lại công bình cho cái người đàn bà. Quý vị đừng có nản lòng, cầu nguyện đi. Cái gì quý vị cần để Chúa giải quyết cho mình, chính cái chương trình quyết sẽ mọi sự sẽ đem đến cho cái kết quả. Cho nên người thuộc về Chúa, Chúa đặt cái đặng canh cho mình, nhưng mà nhắc chúng ta là phải nhắc nhở Chúa. Cái gì không nhắc nhở Chúa cũng sẽ làm, nhưng mà Chúa muốn chúng ta giữ phần trong sự nhắc nhở. Cho nên quý ông bà chị em chúng ta cần sự cầu nguyện, gia đình chúng ta cần người cầu nguyện, hội thánh đang cần cầu nguyện, đồng bào của chúng ta đang cần cầu nguyện, quê hương xứ sở chúng ta cần tiếng kêu cầu mà tha thiết của quý ông bà chị em. Và Chúa không, Chúa sẽ bảo dưỡng bằng cách cho họ ăn được no nê. Những kẻ có gạt ăn hoa lợi bình và khen ngợi Đức Giê-hô-va, những kẻ có hai trái nho cũng sẽ uống rượu bình trong hành lang nơi thánh đàng. Chẳng những là bảo vệ gìn giữ mà mang tất cả mọi phước hạnh và mọi lương thực, trong đó có cả sự linh và thánh lương thực. Hôm nay cái chuyện kinh thánh này, cảm ơn Chúa tôi vì 290 tôi có để nhóm cầu nguyện của chúng tôi rằng buổi tối thứ tư là học kinh thánh. Sau khi học kinh thánh, từ những cái người chưa biết đã nhờ lời của Chúa mà hoàn toàn có sự thay đổi. Quý ông bà, lời của Chúa thay đổi, xin cho cháu chúng ta dành thánh trong lời hàng sống của Chúa. Đừng bỏ quên, có khi là kinh thánh, quý ông bà, anh chị em, là những cái điều này rất là dễ quên. Có hai điều mà quý con cái của Chúa hay quên. Quý vị quên gì không? Quên cầu nguyện. Tôi có khi tôi cũng quên, chứ đừng nói với ông bà anh chị em, phải không? Mục sư cũng còn quên đó, quên đọc kinh thánh. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, ma quỷ có quên cám dỗ không quý vị? Tôi không nghe chỗ nào nghe ai nói ma quỷ nó quên cám dỗ, nhưng mà cái giờ nào nó cám dỗ vậy? Cho nên mỗi lần con cái Chúa quên cầu nguyện là mỗi lần bị cám dỗ, cẩn thận. Cho nên xin Chúa giúp chị chúng ta đeo theo Chúa, nhắc nhở Đức Giê-hô-va. Ông Amos cũng nói gì? Tôi đứng trên dặm canh và còn chôn chân nơi đồn nghỉ để mà xem việc Đức Giê-hô-va làm. Ông cũng là thánh canh đó. Và khi đối với các môn đồ trong bây giờ muốn đau thương nhất thế, chúng ta đạp cho Chúa đồng Giê-ru-sa-lem rồi Chúa sẽ chịu khổ nạn đó. Chúng thấy không? Môn đồ lúc bấy giờ chúng mình đến xem ma đê thì thế nào? Chúng lại đặt họ lại và nói ra các ngươi phải tỉnh thức và cầu nguyện, không tỉnh thức với ta một giờ liền sát, phải thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi xa vào trước cấm. Cho nên xin Chúa giúp đỡ quý bạn chị em và tôi trong tinh thần được đặt tên mới, được lập giao ước hôn nhân, được bảo vệ trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Thì cái thứ tư là cái phước hạnh nhất. Ở đây nói gì? Chúa sẽ ban thưởng. Câu 10 đến câu 12 tôi xin đọc ở đây. Câu 10, câu 12 nói gì? Ví dụ mình coi lại kinh thánh. Hãy đi qua, ở cửa thành hãy đi qua. Hãy ban toàn đường của dân. Hãy đắp đường cát. Bỏ hết đá, dựng một cờ xí cho các dân tộc. Những cờ xí cho các dân tộc qua như là đó là công việc của hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Ban đường gì? Giảng tin lành. Quý ông bà anh chị em sẽ kế tiếp cái chức vụ của Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít ông sẽ là người mà mở đường cho Chúa Cứu Thế, giới thiệu cho Chúa Cứu Thế. Và ngày xưa ông Giăng Báp Tít đơn độc một mình thôi, ngày nay cả thế giới này cơ đốc nhanh được đi con đường đó, là phải đem tin lành đến cho mọi người, mở đường cho họ chạy đến hội thánh của Chúa Trời. Những ngọn cờ xí, những cờ xí gì? Cái ngọn cờ của David nó mai phấp phới trên đỉnh Jerusalem là tượng trưng cho một cái nước, một quốc gia trong thời hưng thịnh. Thì cũng một thể đấy, ngày nay cái cờ thập tự giá phải được phấp phới mai trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Quý vị phải hãnh diện cái cầm lá cờ thập tự. Tôi nhớ rằng năm tôi ở Seattle, tôi thấy có một cái em nó bằng cái áo đỏ ở trong, đó cái ngôi sao vàng, anh biết sao đó. Thì tôi mới có một ông quý đầu ông này cũng là sĩ quan cũ, ông đại quý rồi người biết rồi. Thì tôi mới nói tại có sao lại bằng cái áo được, có cái lá cờ mà bằng ở trong cái áo mà ông không phải áo mà. Thì ông giọng chậm quá ông lại nữa. Thì đó, ở đâu có cái lá cờ. Thì rồi, quý vị biết ông nói này, cái em đó nói là tôi đi về Việt Nam, tôi thấy họ bán cái áo, thấy đẹp quá, cái tôi có biết cái gì đâu, bán cái áo, cái tôi biết cái số phận rồi, tặng lên, thành cổ cho cách đi, tôi nói cách đi cho được, mà hôm đó là cái hội đồng, ở Seattle mà tôi nói nếu mà ai biết được, người đó cũng mệt lắm, bởi vì cộng đồng mà nghe mà ông bằng cái áo, cầm cái lá cờ, ngày bên này chúng ta thì không chấp nhận lá cờ đó là cái lá cờ ba sọc đó, quốc gia của mình, cái lá cờ quan trọng, biểu tượng trong quốc gia. Cho nên ở đây Chúa đang là dừng cái cờ xí là dâng lên sự vinh của ta cùng người thân mình. Vì gì nữa? Này Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng hãy bảo con gái Si-ôn này sự cứu rỗi ngươi đã đến, phần thưởng đi theo Ngài và sự thưởng đi theo Ngài, người ta sẽ gọi chúng nó là dân thánh, tức là kẻ được chùa Đức Giê-hô-va, còn ngươi sẽ được xưng là thành hai tìm đến, tức thành công từ đó. Phần thưởng gì đâu? À, thế nào? Ngày sự cứu rỗi ngươi đến, phần thưởng đi theo Ngài. Phải không? Rồi như thế, câu thứ 12, người ta và sự thưởng đi trước Ngài, phần thưởng đi theo Ngài, rồi phần thưởng đi trước Ngài, còn cái gì quý giá nữa. Rồi tôi có nghe cái anh nào Việt Nam mới đi qua du học gì bên này, và tới trường ở Hy Sinh này nè, ở trên phía trường á, rồi mua cái vé xong trúng nghe nó được 65 triệu đô la đó. Nhưng mà anh cũng đang còn trồn lo lắm, bởi vì anh nói là không biết theo cái luật Việt Nam á, thì anh là công dân Việt Nam, vào đi đâu nữa mà đánh bạc á, nói là mua số là đánh bạc thì sẽ bị tịch thu cái gì mà đang lo. Nhưng mà anh đang nhờ luật sư, mà nếu mà luật sư ở đây mà không có gì thay đổi thì anh đã có được 62 triệu đô la. À, mà anh nói là tức là trăm lẻ mấy đó, nhưng mà đóng thuế rồi gì đó thì còn được chứng gì đó, nhưng mà anh cũng đưa vào phòng không lo sợ. Nhưng cái bằng thưởng đó chưa có bằng thưởng cũng đã mất ăn mất ngủ rồi. Quý ông bà anh chị em bằng thưởng được số lớn lắm, bằng thưởng đi trước, bằng thưởng đi sau, đi chút phước của những gì sự hướng của chúng ta là ai hầu người ta thì phải theo ta, ai hầu người ta thì ta ở đâu ai hầu người ta cũng ở đó, ai hầu người ta thì cha ta, cha ta tôn quý người, bằng những lớn thánh quý ông bà anh chị em, Chúa lập lại nguyên sao, Ngài đặt tên mới cho nguyên sao, Ngài lập cái giao ước hôn nhân cho nguyên sao, rồi Ngài bảo vệ nguyên sao, rồi Ngài ban phước cho nguyên sao. Nên là quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta đang được Chúa là lãnh sẽ lập lại Jerusalem mới trong tương lai. Niềm tin của ông bạn sẽ hướng trong thời gian mà dân Israel trở về hầu việc Chúa trong thiên nhiên Jerusalem liên quan hướng, nhưng mà trong hiện tại tương lai trên con đường và Chúa chỉ là tình mới với quý vị là Christian, quý vị là thân phụ là hôn phu của Chúa, thì hoàng hậu ngài rất là thương mến và bảo vệ. Xin Chúa cho chúng ta có tâm tình như một người trinh nữ trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng ta được sự bảo vệ gìn giữ của Chúa cả phần tâm linh lẫn phần vật chất, và chắc phần thưởng quý ông bà anh chị hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách như là thương, vì công khó anh em trong Chúa chẳng phải.